Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về ma quỷ và các tôn giáo giả hiệu. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hồng Châu. Cuối chương trình kỳ trước, chúng ta đã nêu lên một quan niệm rất phổ thông nhưng sai lầm về Đức Chúa Trời. Đó là người ta thường coi Ngài là vị thần ban phước giáng họa, cho nên nếu họ cầu khẩn trời thì chỉ là vì động cơ vị kỷ. Hơn nữa, phước hay họa trong quan niệm của họ chỉ là những điều ngắn hạn, tạm thời trong trần gian. Chính vì thế, những người ở trong xiềng xích ma quỷ sẽ bị nó dùng phước họa vật chất dẫn dụ, nó sẽ xúi dục và khiến con người chỉ xin và trông mong những ơn phước vật chất một cách dại dột và vị kỷ. Vì Đức Chúa Trời không phải là đấng để cho con người lợi dụng như thế, cho nên nhiều điều con người xin mà Chúa không cho. Lúc đó, ma quỷ sẽ nhảy vào lung lạc đức tin, thậm chí nó còn ra tay cứu độ một cách cụ thể hơn cả Đức Chúa Trời, như nó đã từng làm từ ban đầu với Eva. Khi Chúa căn dặn, một mai ngươi ăn chắc sẽ chết, thì Satan đã dám nói ngược lại, hai ngươi chẳng chết đâu. Và từ đó gieo tiếng ác cho Đức Chúa Trời và cám dỗ để Eva ăn trái cấm. Nghe lời ma quỷ, Eva thỏa mãn được ham muốn vật chất, nhưng trái mạng Đức Chúa Trời để lại hậu quả bi thảm lâu dài cho toàn nhân loại. Pháp chế của Đức Chúa Trời không những được minh thị ghi chép trong Kinh Thánh, mà còn được ghi khắc trong lương tâm con người. Con người có bổn phận tôn thờ Đức Chúa Trời không phải để đổi lấy những ơn phước vật chất, nhưng vì chính Chúa là đấng tạo dựng nên con người, ban cho con người linh hồn và sự sống. Điều đầu tiên con người cần đến xin Chúa là xin Chúa tha thứ khối lượng tội lỗi kinh khủng chất chứa trong linh hồn từ bao nhiêu năm tháng qua. Chỉ những người thấy rõ cái kinh khủng của tội lỗi, nhất là tội không tôn thờ đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời mà lại đi thờ tạo vật, mới là người hiểu được lòng ăn năn thật là gì. Ông bà bảy có lòng tôn kính Chúa, nhưng chỉ là lòng tôn kính đối với một ông thần ban phước. Cả hai vẫn cảm thấy việc thờ cúng bao nhiêu hình tượng của họ chỉ là lòng mộ đạo, không thấy kinh khủng ghê tởm mà trái lại, còn có vẻ hãnh diện về lòng sùng tín mê muội của mình. Ở trong sự tối tăm, bị ma quỷ là chúa đời này làm mù mắt mù lòng, họ không thể nào hiểu được, cho nên khi ông bà Bảy quyết định tin Chúa thì dường như chỉ là tin thêm một vị thần nữa, y như dân thành Aten ngày xưa, thờ hàng trăm thần tượng rồi mà còn sợ sót. Với loại đức tin đó, nhân vật chúng ta đã nói đến kỳ trước là trường hợp ông bà Bảy đã đến tin nhận Chúa. Nhưng khi họ chưa kịp có cơ hội học biết thêm về Chúa qua Kinh Thánh thì ma quỷ đã tấn công tới tấp. Mấy đêm liên tiếp ông bà Bảy mất ngủ và ở trong tâm trạng thường xuyên bất an. Các con cái Chúa trong hội thánh thường mời đi nhà thờ, nhưng hai ông bà cho biết chưa sẵn sàng. Bà cho biết còn có một vài việc chưa thu xếp xong, nhưng không nói đó là việc gì. Theo điều một con cái Chúa cho biết, thì sở dĩ họ chưa đi nhà thờ là vì trong nhà còn nhiều bàn thờ quá, đợi xong đám cưới con gái sẽ dẹp bàn thờ, và lúc đó đi nhà thờ mới yên tâm. Gần 2 tháng sau khi ông bà Bảy quyết định tin Chúa, chúng tôi trở lại thăm thì thấy tình hình đã đổi khác. Ông bà vẫn ân cần tiếp đón, nhưng về sắc diện, cả hai đều xuống thấy rõ. Khi đề cập đến việc thờ phượng Chúa thì bà đẩy qua ông. Ông Bảy với giọng rất ngại ngần cho biết vì cả hai già rồi nên không muốn thay đổi tôn giáo mà chỉ mong cho các con cái theo Chúa. Còn ông bà vẫn cứ giữ theo nếp thờ cúng cũ, thờ cúng ông bà và các thánh thần như trước. Khi nghe chúng tôi giải thích, ông bà hiểu là phải thờ kính Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đấng lớn hơn hết, nhưng vẫn không muốn dứt khoát với việc thờ hình tượng. Khi tôi hỏi có phải vì sợ không, thì ông bà xác nhận là có, sợ thánh thần buồn. Khi tôi hỏi về những thần thánh ông Bảy đã thờ bấy lâu nay là ai, thì bà kể lại cho biết nhiều chục năm về trước, khi ông còn làm nghề đánh cá ở Việt Nam. Có một lần bị bão chìm thuyền nhưng thoát chết. Sau đó ông đi coi bói để xem số mạng, thầy tướng số cho biết ông phải thờ quan thánh thì mới được yên ổn. Ông Bảy khởi sự thờ tà thần từ đó, thêm vào với nếp cũ của người Việt, ông bà thờ cúng cả ông bà tổ tiên luôn với những thần tượng khác. Có lẽ trong suy nghĩ của ông bà Bảy, càng thờ nhiều chừng nào tốt chừng nấy chứ không có hại gì. Càng thờ nhiều, càng được nhiều thánh thần phù hộ độ trì. Cứ thế, gia đình ông bà Bảy càng lậm sâu trong sự thờ cúng tà thần ma quỷ mà không thấy nguy hiểm. Lòng sùng kính một cách mê muội đã khiến cho ông bà biệt riêng một phòng trong nhà để dựng lên đủ loại bàn thờ. Và khi được nghe nói về Chúa, ông bà đã sẵn lòng tin ngay, nhưng có thể chỉ là theo dạng thức tin thờ như các thần linh khác. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý trong trường hợp của gia đình ông bà Bảy là phản ứng rất dữ dội của ma quỷ khi ông tiếp nhận Chúa. Sự kiện đầu tiên là tình trạng ông Bảy mất ngủ 2-3 đêm liên tiếp. Sau đó là trạng thái bất an, tranh chiến trong lòng khi ma quỷ biết là nó có thể sắp mất những người vốn đã từ lâu ở dưới sự khống chế, áp bức của nó. Khi chúng tôi đến thăm, thấy sắc diện cả hai đổi khác, hiện rõ vẻ lo lắng không giấu được. Khi nói chuyện, ông tỏ vẻ lo sợ và cuối cùng thì ông đã xin trả lại quyển Kinh Thánh chúng tôi tặng trong ngày ông tin Chúa. Dù đã giải thích cho ông biết rằng thần thánh chỉ là vật thọ tạo, là ma quỷ, là các thiên sứ sa ngã, trong khi Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là chân thần, là đấng lớn hơn hết. Và Chúa Giê-xu mà ông bà đã đặt lòng tin cũng là Đức Chúa Trời, là đấng mà khi nghe đến danh Ngài, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống. Ông Bảy vẫn không dứt được nỗi lo sợ vô hình đang giằng xé tâm can. Ông Bảy tin nhận Chúa là chân thần, nhưng vẫn sợ ma quỷ. Chúng ta thấy, sau nhiều năm tháng thờ cúng tà thần, những con người đơn sơ như ông bà Bảy đã bị cột trói, bị xiềng xích vào nếp sống nô lệ tà linh, đến nỗi không thể tự mình thoát ra khỏi vòng xiềng xích đó nếu không được Chúa cứu. Chúng tôi đã cầu nguyện cho ông bà và cũng đã đưa ra trong các buổi hiệp nguyện của Hội Thánh để cầu thay. Trường hợp của ông bà Bảy thật ra là trường hợp khá phổ biến. Hầu hết những người đã từng có quá trình thờ cúng hình tượng, tà thần, thì khi tin Chúa, họ tức khắc phải đối diện với sức chống cự mạnh mẽ như giấy chết của tà linh, của tà thần, mà bấy lâu người đó vẫn tôn thờ. Sức chống cự đó xuất hiện trong lòng, trong trí và nhiều khi thể hiện ra trong thân xác, khiến cho mất ngủ, nhức đầu, có khi đau ốm vô cớ. Có trường hợp khi vừa tin Chúa xong, cả gia đình tức thì gặp hoạn nạn liên miên, thì đây cũng có thể là những tác động cuồng nộ giận dữ của tà linh. Nhiều người sau khi tin Chúa thỉnh thoảng có những cơn ác mộng, bị ma quỷ dưới dạng thức của những người thân quá cố dẫn đi vào những chỗ thờ cúng với những lời khuyến dụ, thôi thúc hoặc ép buộc phải trở lại với nếp thờ cúng cũ. Có khi trong giấc mơ, họ thấy ông bà cha mẹ kêu la đói khát không ai cho ăn, khiến cho những tân tín hữu bối rối, có khi đến mức mang mặc cảm vì mình không thờ cúng nữa mà ông bà cha mẹ bị đói khát. Những hiện tượng đó là tác động của ma quỷ nhằm tấn công dọa dẫm người mới tin Chúa, ngay lúc còn mới mẻ trong đức tin, chưa hiểu biết nhiều lời Chúa, mối tương giao với Chúa còn đơn sơ, chưa biết cầu nguyện và hầu như không thể cầu nguyện cho mình. Các tân tín hữu trong những trường hợp trên cần biết rằng họ chỉ kêu cầu Chúa thì sự giải cứu sẽ đến. Vì vậy, ngay từ khởi đầu, tân tín hữu cần được dạy cầu nguyện và cần kinh nghiệm Chúa đáp lời cầu nguyện. Những người mới tin cũng rất cần được hỗ trợ bằng tình bạn của các anh chị em lâu năm trong Chúa, nhất là cần được các con cái Chúa quan tâm và dốc lòng hàng ngày cầu thay. Lời cầu nguyện của con dân Chúa trong Hội Thánh sẽ là những loạt đạn pháo bắn yểm trợ vô cùng hữu hiệu để ngăn chặn các đợt tấn công của ma quỷ vào các anh em mới tin. Hội Thánh cần thường xuyên cầu nguyện cho các tân tín hữu với những lời cầu nguyện cụ thể, đích danh, xin Chúa ngăn chặn và phá vỡ mọi kế hoạch ma quỷ làm tổn hại đức tin các tân tín hữu. Xin Chúa của trách ma quỷ và ngăn cấm ma quỷ xâm phạm đến họ. Không được yểm trợ bằng sự cầu thay, tân tín hữu rất khó có thể đương cự một mình. Điều quan trọng hơn hết về Đức Chúa Trời mà cơ đốc nhân cần nắm vững đó là tính cách tối thượng của Ngài, là Đức Chúa Trời tối cao, tối đại, vinh hiển tột cùng, cao trọng tuyệt đối, là đấng đang cầm quyền tối thượng trên tất cả muôn vật mọi loài, ở mọi nơi và trong mọi thời gian, mọi tình huống. Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi con người là đặt trọn đức tin nơi Ngài. Do đó, Đức Chúa Trời không phải là đấng để cho con người lợi dụng, đòi hỏi hay thậm chí đặt điều kiện với Ngài. Chẳng hạn, như có người từng nói, nếu Chúa chữa bệnh cho con tôi, cho cha, cho mẹ tôi, thì tôi sẽ tin Chúa. Vì chưa có cái nhìn đúng về tính cách tối thượng của Đức Chúa Trời, cho nên con người đã đặt ra những điều kiện đó. Và vì thế, nhiều người cảm thấy thất vọng khi những lời kêu cầu không được đáp ứng theo ý muốn của họ. Họ muốn lợi dụng Đức Chúa Trời như là đối với các tà thần khác, thay vì tin cậy phó thác cho Ngài, giàu trong chỗ chết. Tất nhiên, Đức Chúa Trời không bao giờ để cho con người áp lực hay đòi hỏi Ngài như vậy. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Chúa Trời luôn luôn là đấng tể trị tối cao. Cho dù ma quỷ có xoay sở phá phách thế nào, chúng cũng không thể nào ra ngoài tầm kiểm soát tể trị của Đức Chúa Trời. Cho nên người thuộc về Đức Chúa Trời luôn luôn được ở trong sự bảo đảm vững chắc hơn hết. Điều đáng tiếc là nhiều tân tín hữu đã không được chăm sóc kịp thời, đúng cách, cho nên đã như những em bé sơ sinh bị bỏ quên. Họ khó tồn tại vì không được nuôi bằng lời Chúa. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.